là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 7, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
6 tháng đầu năm, các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, tăng cường tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống COVID-19. Các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Đến mùng 10 tháng 7 năm 2020, đã có 8 trên 12 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, sát nhập, tinh giản biên chế gắn với xây dựng vị trí việc làm, tiếp tục được chỉ đạo chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đảm bảo khách quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. 6 tháng đầu năm, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp 405 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 57.471 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm một số cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng đảng. 6 tháng cuối năm, các ban và cơ quan xây dựng đảng tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và tiếp công dân, đồng thời theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống COVID-19, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 3 năm 2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Trong quý 2 năm 2020 và 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin kịp thời các sự kiện chính trị cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đồng thời tích cực thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Cập nhật thường xuyên liên tục kịp thời tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Duy trì có chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Các cơ quan báo chí của tỉnh cũng đã tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái, phát hiện và phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, tích cực đấu tranh, phòng chống tiêu cực. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ và động viên phong trào thi đua, hoàn thành mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong 6 tháng đầu năm. Những nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2020 và thông tin về kết quả đại hội cấp trên cơ sở tại Yên Bái, việc lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Tại hội nghị, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã đóng góp ý kiến định hướng dư luận, quy chế cung cấp thông tin cho báo chí và công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, đồng thời chia sẻ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, như tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đại hội thi đua yêu nước, các ngày lễ lớn của tỉnh. Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền trong thời gian vừa qua. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền đại hội Đảng cấp trên cơ sở, tuyên truyền về đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, trong đó tập trung vào dự thảo báo cáo chính trị, chủ đề của đại hội và công tác nhân sự. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan báo chí cần tăng cường phóng viên đi cơ sở, nâng cao nghiệp vụ. Các cơ quan thường trú cần nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh thu hút quảng cáo. Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh cần tăng cường hoạt động và tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác báo chí. Nhân dịp này, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao trong quý 1 và quý 2 đã được trao hỗ trợ.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, trên các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.
Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 8.878 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống. 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm các cấp đã thanh tra kiểm tra gần 2.500 cơ sở, xử phạt hành chính 413 cơ sở với tổng số tiền 250 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước và tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng trị giá trên 213 triệu đồng. Đồng thời ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 4.000 cơ sở, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho 46 cơ sở, cấp giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 211 cơ sở. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên 6 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm. 6 tháng cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm, tiếp tục kiểm soát an toàn thực phẩm. Phấn đấu 75% người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và chủ cơ sở được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm, 45% cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm do ngành y tế quản lý, trên 60% các chợ trên địa bàn được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương cần quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đặc biệt, cần đảm bảo an toàn thực phẩm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại hội đảng các cấp, các hoạt động du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở và trên mạng xã hội, xây dựng mô hình điển hình về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, công khai đường dây nóng tại các địa phương, khuyến khích tố giác của người dân, lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hội Doanh nghiệp Xây dựng Yên Bái vừa tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm trên các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hiện nay, Hội Doanh nghiệp Xây dựng có 21 hội viên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại các huyện thị trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên và Văn Chấn. Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các hội viên của hội đã khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng xây dựng, thương hiệu sản phẩm, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững. Các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo việc làm cho người lao động và đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong 6 tháng năm 2020, doanh thu các doanh nghiệp trong hội đạt khoảng 500 tỷ đồng, nộp ngân sách 20 tỷ đồng, 1.000 lao động có mức lương bình quân đạt 6 triệu đồng một người một tháng. Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội Doanh nghiệp Xây dựng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng thi công, giám sát các công trình, liên kết hỗ trợ để gia tăng sản lượng thi công, đảm bảo các dự án được triển khai kịp thời, góp phần đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cũng như bù đắp thiếu hụt cho các ngành bị ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quảng bá giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp hợp tác xã trên truyền hình năm 2020. Phóng viên Phạm Lương viết công đưa tin.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái ban hành đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Theo nội dung đề án, hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương xây dựng các chương trình truyền hình, báo viết, báo điện tử tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Yên Bái đến người tiêu dùng, đơn vị phân phối. Hình thức hỗ trợ một lần kinh phí không quá 50 triệu đồng trên dự án. Điều kiện được hưởng hỗ trợ là các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Mặc dù được triển khai từ năm 2019, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nội dung phối hợp tuyên truyền chậm tiến độ. Do đó, buổi gặp mặt là dịp để kết nối các đơn vị sản xuất kinh doanh với cơ quan truyền thông nhằm đẩy mạnh việc quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái khẳng định đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái thể hiện sự quan tâm của tỉnh nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Hiện nay, bên cạnh việc xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, tổ chức tour tham quan quy trình sản xuất thì quảng bá sản phẩm trên kênh sóng phát thanh truyền hình là phương thức hiệu quả, tác động nhanh tới người tiêu dùng. Hiện nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đang triển khai truyền dẫn lan tỏa các chương trình trên nhiều hạ tầng như phát sóng mặt đất, vệ tinh, truyền hình cáp, website, MyTV, NetTV và mạng xã hội YouTube. Đặc biệt, từ tháng 11 năm 2019, Đài đã mở trang fanpage truyền hình Yên Bái ITV chính thức trên mạng xã hội Facebook thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo công chúng. Cùng với đó, thời gian qua, Đài đã có sự liên kết với nhiều đài địa phương và đài truyền hình Việt Nam nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương trên sóng truyền hình. Thảo luận tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã mong muốn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ xây dựng nội dung chương trình đặc sắc phù hợp với đối tượng người tiêu dùng để quảng bá giới thiệu nông sản do các doanh nghiệp sản xuất trên kênh sóng Đài Yên Bái và Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng thời mong muốn ngành nông nghiệp hướng dẫn quy trình thủ tục đăng ký tham gia hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm theo nội dung đề án. Tại hội nghị, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và các doanh nghiệp, hợp tác xã đã ký kết biên bản ghi nhớ công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên truyền hình năm 2020.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp. Tại tỉnh Yên Bái, đến ngày 9 tháng 7, đã có 53 ca mắc chủ yếu ở các trường mầm non. Trước tình hình đó, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đang tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ em, nhất là trẻ dưới 3 tuổi, bệnh lây theo đường tiếp xúc. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tiến hành vệ sinh trường lớp, thư viện, phòng thực hành, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt chú ý xử lý phân, chất thải trong trường học để tránh lây lan mầm bệnh. Năm học 2019-2020, trường mầm non thực hành thành phố Yên Bái có trên 500 trẻ ở 15 lớp, 100% trẻ học bán trú, vì vậy công tác chăm sóc sức khỏe là việc thường xuyên, liên tục. Nhà trường đã tuyên truyền cho phụ huynh về công tác phòng chống bệnh tay chân miệng, khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đến các trung tâm y tế để thăm khám và điều trị khi có dấu hiệu sốt, phòng nước. Cô giáo Nguyễn Thị Phượng, trường mầm non thực hành thành phố Yên Bái cho biết.
Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh thông qua bảng tuyên truyền treo ở lớp, áp phích và gửi nội dung tuyên truyền qua Zalo cho nhóm lớp. Và ngoài ra thì tôi cũng đã trao đổi trực tiếp với các bậc phụ huynh trong giờ đón và trà trẻ để phụ huynh thấy rõ được mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Phụ huynh nắm rõ được nguyên nhân và cách phòng tránh. Tôi luôn nhắc nhở phụ huynh là cắt móng tay cho các con ở nhà, giữ gìn cơ thể của các con có luôn được sạch sẽ, quan tâm đến sức khỏe và ăn uống của con, bổ sung chất dinh dưỡng cho con. Ngoài ra thì khi mà có những biểu hiện gì thì cần ngay báo ngay cho cô để phối hợp cùng với y tế.
Cùng với đó, các nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân như vệ sinh răng miệng, rửa tay trước khi ăn, sau khi chơi. Tất cả giáo viên trong trường đều được tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh. Hàng tuần, trường cũng tổ chức các buổi tổng vệ sinh phòng học và môi trường xung quanh, khử khuẩn trường lớp học. Cô giáo Lương Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành thành phố Yên Bái nói.
Trường đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên là tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng cá nhân trẻ, chú trọng việc hướng dẫn trẻ các cái thao tác, kỹ năng vệ sinh cá nhân như là rửa tay thường xuyên trước này, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi, rồi là phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường Đồng Tâm trong cái việc sử dụng chloramin B để lau sàn lớp và ngâm rửa đồ chơi, chỉ đạo tổ dinh dưỡng luộc khăn bát thìa để cho các cháu ăn uống đảm bảo ấm để tăng cường sức khỏe cho các cháu.
Năm học 2019-2020, trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái có trên 200 học sinh ở 7 nhóm lớp. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, ngày đầu năm học, nhà trường đã bố trí các vòi, nước sạch, xà phòng để giáo viên, học sinh, nhà trường thực hiện rửa tay thường xuyên theo 6 bước mà ngành y tế hướng dẫn và cũng tiến hành khử khuẩn đồ chơi trong lớp, đồ chơi ngoài trời 5 lần một ngày bằng nước sạch thông thường và 2 lần một tuần bằng dung dịch chloramin B. Ngoài ra, nhân viên nhà bếp còn hấp khử trùng khăn lau và bát đĩa hàng ngày để đảm bảo vệ sinh cho trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng trường Mầm non Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Hướng dẫn các cô giáo là vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trước hết là về vệ sinh, tẩy rửa các đồ dùng đồ chơi và vệ sinh, đặc biệt là quan tâm đến vệ sinh cá nhân cho trẻ trong các hoạt động, đó là trước và sau giờ ăn, đặc biệt sau cái giờ đi vệ sinh của trẻ. Hai nữa là thực hiện cái chế độ dinh dưỡng cho trẻ, về đảm bảo về cái thực đơn cũng như khẩu phần ăn cho trẻ, đặc biệt là tăng cường những cái thực phẩm giàu chất xơ cũng như là các thực phẩm giàu vitamin và cung cấp đủ nước cho trẻ. Cái thứ ba nữa đó là về cái tổ chức cái hoạt động cho trẻ, thì đối với những cái thời tiết mùa hè thì nhà trường cũng đã duy trì và tổ chức tốt các hoạt động.
Tính đến ngày 9 tháng 7, trên địa bàn toàn tỉnh đã ghi nhận 53 ca mắc tay chân miệng ở 5 ổ dịch, trong đó thành phố Yên Bái có 3 ổ dịch với 18 ca mắc tại trường mầm non Cầu Vồng, trường mầm non Minh Huệ, phường Đồng Tâm, trường mầm non Sơn Ca, phường Nam Cường, huyện Bình, 1 ca, Trạm Tấu 1 ca, tập trung trẻ dưới 5 tuổi. Riêng tháng 7 ghi nhận 33 ca, tăng 35,3% so với năm 2012, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2019. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo như sau.
Rửa tay thường xuyên với xà phòng, với vòi nước. Thì cái này áp dụng cho cả người lớn và trẻ em. Và rửa tay trước khi chế biến thức ăn cho trẻ ăn này, và trước khi bế ấm trẻ. Và khi mà vệ sinh thay tạ cho trẻ, thực hiện tốt cái việc ăn chín uống chín, đúng không ạ? Vật dụng ăn uống phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trước khi cho, và tốt nhất là chúng ta nên tráng rửa bằng nước sôi, đúng không ạ? Và không cho trẻ bốc ăn bốc mút đồ chơi, đúng không ạ? Ngậm đồ chơi, và không cho trẻ dùng chung khăn mặt, khăn ăn với các trẻ khác. Pháp là thường xuyên lau rửa các bề mặt dụng cụ hàng ngày bằng cái đồ như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, sàn nhà, ghế bằng cái xà phòng hoặc là cái dung dịch sát khuẩn thông thường. Thứ tư là không cho trẻ tiếp xúc với cái trẻ mắc bệnh hoặc là nghi ngờ mắc bệnh, và khi phát hiện trẻ có cái dấu hiệu như tôi vừa nói trên, như là sốt, ho, đau họng và cái nổi, còn đặc biệt là các ban dạng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, thì đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế và được khám và tư vấn kịp thời.
Với sự vào cuộc tích cực và chủ động của các trường mầm non và các bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố, đến nay dịch bệnh chân tay miệng đang được kiểm soát tốt, đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ, tránh lây lan ra cộng đồng.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt 5 năm qua, việc triển khai đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch với nhiều hoạt động phong phú đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói ngày càng phát triển, đưa vùng gạo trắng, nước trong, Nghĩa Lộ, Mường Lò trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Nhắc đến vùng đất Nghĩa Lộ, Mường Lò, gạo trắng, nước trong là nhớ đến những điệu xòe đắm say lòng người, gắn với văn hóa cộng đồng của dân tộc Thái nơi đây. Với những giá trị độc đáo, năm 2015-2017, nghệ thuật xòe Thái và lễ hội Hạn Khuống đã được Bộ Văn hóa công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ những điệu xòe nhịp nhàng uyển chuyển đã có phần tạo nên thương hiệu của tuần văn hóa du lịch Mường Lò, đưa địa danh Nghĩa Lộ Mường Lò đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Trong 5 năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa để phát triển du lịch, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nhất là công tác bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Thái. Là người có nhiều công lao đóng góp vào việc sưu tầm và quảng bá những nét văn hóa dân tộc Thái ở Mường Lò, đặc biệt là việc bảo tồn 6 điệu xòe cổ và hội Hạn Khuống, bà Lò Thị Huân, nguyên bí thư thị ủy Nghĩa Lộ, rất hãnh diện khi những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc nơi đây trở thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Bà Lò Thị Huân, nguyên bí thư thị ủy Nghĩa Lộ chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện thì là Ban chấp hành Đảng bộ cũng đã tập trung có các cái giải pháp là hết sức căn cơ và cụ thể về cái bảo tồn là các cái giá trị văn hóa đặc thù trên địa bàn. Thế và đã chỉ đạo các cái cấp ủy trực thuộc, thế rồi là chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, thế rồi các ban ngành đoàn thể trên địa bàn là xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện cái nghị quyết phù hợp với điều kiện tình hình địa phương. Thế và riêng đối với Đảng bộ các xã phường thì tập trung xây dựng cái mô hình là đạt chuẩn phường văn minh đô thị và là đạt cái xã nông thôn mới, và trong quá trình thực hiện thì cũng đã đạt được những kết quả hết sức tích cực.
Hiện nay, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc ở vùng Lòng Chảo Mường Lò đã và đang được bảo tồn và phát huy, như phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Thái, dân tộc Mường, dân tộc Khơ Mú, đồng thời tổ chức tuần văn hóa du lịch Mường Lò gắn với nhiều sự kiện hoạt động ấn tượng, tạo điểm nhấn thu hút du khách và xúc tiến quảng bá du lịch. Chị Sầm Thị Tâm, thôn Ả Hạ, xã Nghi Phúc, thị xã Nghi Lộ nói.
Tôi cũng là một nghệ nhân dân gian, nghệ nhân bây giờ được phong tặng là nghệ nhân ưu tú. Tôi với cũng vừa là trách nhiệm của mình với bản thân mình và với dân tộc mình, thì tôi cũng sẽ tiếp tục là nối tiếp đấy cái truyền thống của cha ông, và sẽ biết được những cái gì là từ của dân tộc Thái mình thì sẽ truyền lại cho các thế hệ mới, thế hệ trẻ, cho các con các cháu.
Nghệ nhân Điêu Thị Siêng, thôn Xà Rèn, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Sinh ra và lớn lên ở với người Mường thì tôi cũng rất là mong muốn được giới thiệu đến với mọi người những nét văn hóa đặc thù riêng của dân tộc Mường. Và cũng từ những cái ý nghĩa đấy thì tôi đã có ý tưởng xây dựng nên cái mô hình du lịch cộng đồng mang bản sắc riêng của người Mường. Thì với những cái bản sắc văn hóa như vậy thì tôi cũng rất mong là thu hút được những lượt khách đến tham gia và thưởng thức những cái nét văn hóa riêng của dân tộc Mường.
Sau 7 năm triển khai đề án thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ, đến nay hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng, hình thành trên 40 cơ sở lưu trú với 540 phòng nghỉ, 35 cơ sở homestay phục vụ du khách. Từ phát triển ngành công nghiệp không khói mà nhiều hộ dân đã có thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng trên năm với các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng phong phú. Du lịch không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân mà còn góp phần quảng bá giới thiệu về mảnh đất Mường Lò gạo trắng nước trong, với thiên nhiên tươi đẹp và con người hiền hậu mến khách đến với du khách gần xa. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, song doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của thị xã Nghi Lộ ước đạt 225 tỷ đồng, vượt 36,4% mục tiêu nghị quyết, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Đón phục vụ trên 120.000 lượt khách, gấp 2 lần mục tiêu nghị quyết, gấp 3 lần so với năm 2015, trong đó khách quốc tế chiếm 23,6%, doanh thu từ du lịch đạt 96 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch Mường Lò thì cũng đã có sự lan tỏa rộng rãi. Nhiều người biết đến Nghĩa Lộ Mường Lò và có cái nhu cầu về đây để khám phá, trải nghiệm văn hóa Mường Lò, và cũng đã có những tổ chức cá nhân có mong muốn được đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Cơ sở hạ tầng về du lịch thì cũng đã được đầu tư nâng cao hơn về chất lượng và nhiều dần lên về số lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn cái nhu cầu của du khách. Có nhiều cái giá trị văn hóa truyền thống đã được đầu tư bảo tồn và phát huy, nó là cái nguồn lực quan trọng trong việc phát triển du lịch của địa phương, bởi đến với Nghĩa Lộ du lịch là cơ bản là khám phá và trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục xác định bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa xã hội, khuyến khích đổi mới, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của vùng Mường Lò, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm, khám phá lịch sử, bản sắc văn hóa, điệu múa dân gian các dân tộc, hình thành các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, khu văn hóa bản địa đặc trưng. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ đón khoảng 470.000 lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 900 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 420 tỷ đồng. Quyết tâm phấn đấu xây dựng thị xã văn hóa du lịch văn minh cơ bản trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025.
Thông tin và quảng cáo. quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.